Thưa thầy, làm sao dứt khoát thất tình lục dục? Thầy giảng phải dứt khoát thất tình lục dục. Nếu vợ chồng tu vợ không tu, hoặc ngược lại chồng tu vợ không tu, thì làm sao niệm A Di Đà Phật sẽ được không?
Cái đó thì cái gia đình lỡ tạo nghiệp rồi, mình phải dùng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để khôi phục lại thanh điển của chính mình đó. Rồi lần ảnh hưởng với nhau, rồi cảm thấy rằng con người ở thế gian có cái gì quản lý, sức khỏe quản lý. Mà sức khỏe càng ngày càng tiêu tụy vì cái tham dục. Từ đó sẽ minh giải lẫn nhau, và hai người đồng niệm đồng tu, nó mới giải quyết được. Còn nếu không mà cho cái con đường dục làm chánh là tự hủy mình mà thôi. Cho nên các bạn đã thấy rồi, các bạn đã có gia đình, các bạn biết. Đêm nào mà tình dục đòi hỏi nhiều thì các bạn không có bao giờ phát triển nổi. Đầu óc không có minh mẫn, cơ thể không có yên ổn. Đó, nó bần thần con người và không có khai triển khi bằng quỷ cơ thể, tiêu hao. Cho nên những người đã có kinh nghiệm sanh con để cháu mà người ta tu được rồi, người ta mừng lắm. Ta thấy tôi nhờ tu tôi hết bệnh. Là nhờ nó tiết dục nó hết bệnh. Nó tiết dục, nó điều hòa cơ thể của nó. Nó không có mất quân bình nữa. Cơ tạng của nó được yên ổn và nó gia tăng sức khỏe. Là do đó. Còn nếu chồng tu vợ không tu, vợ tu chồng không tu, phải trì niệm Phật. Mà khi chúng ta tu, ta phải cho hai vợ chồng hiểu rõ tại sao tôi tu, lý do gì tôi tu, hữu ích gì cho tôi, hữu ích gì cho gia đình, phải cách nghĩa rõ ràng, chứ không có trốn mà tu. Rồi chồng luôn luôn thương vợ thì phải ghen, mà vợ thương chồng thì phải ghen, cái đó là đương nhiên phải có. Cho nên đồng vợ đồng chồng bàn bạc cho rõ rệt mới thực hành cái chuyện tu. Chứ không nên tu rồi làm cho chồng nghi nan mình, hay là vợ nghi nan mình, gia tăng sự bất ổn. Tu phải cách nghĩa rõ ràng. Đường tu tôi tương lai để làm gì? Để cứu tôi và cứu gia đình bằng cách nào? Thực hành tiêu diệt những cái bệnh hoạn sẵn có của chính tôi. Thì gia đình đồng ý mình cứ việc làm. Đó. Cho nên mọi người phải có sự bàn bạc với nhau, chứ không có nên giấu giếm. Rồi gây ra cái sự mê loạn một chuyện, rồi nói chuyện chửi trời chửi Phật, gây quả cho đối phương. Chúng ta không nên làm điều đó. Người nghịch trời thì người tự sát mà thôi. Cho nên ông trời ông nói, khi tao chửi tao và bỏ tao sẽ bị chặt đầu. Ông nói vậy mà các bạn đâu có thấy ông trời chặt đầu ai đâu. Mà những người kỳ thị chửi ông trời, bỏ ông trời, không muốn nhớ tới ông trời, những người đó tương lai nó đau khổ lắm. Nó không phải bị chặt đầu mà nó cũng bị tan hồn, tan xác nữa. Cái đó nó nặng lắm. Ông nói chặt đầu mà không thấy chặt đầu ai. Nhưng mà người đó càng ngày càng tiêu tụy điên loạn. Ở thế gian này có chứ không là không có. Cho nên các bạn lưu ý, cái cảnh đời có nhiều sự ký, nhiều thể xác đã lâm vào những cái bệnh kỳ thị ông trời và bất chấp không cần biết ông trời, những người đó đã bị nạn rất nặng. Cho nên vợ chú tu chồng không tu nên phải bàn bạc trong gia đình. Cái chuyện hữu ích mà tại sao mình không công khai? Mình phải đi ăn lén ăn trộm gì đâu mà mình phải giấu chồng. Mình nói rõ đi, tôi tu để hữu ích cho tôi và hữu ích cho gia khác. Đó. Rồi luận bàn cái thông cảm rồi mình mới thực hành. Không nên giấu giếm. Giấu giếm rồi mình còn yếu này, rồi chồng nó lắng áp một hồi rồi mình phải thua. Thua trận rồi mình dám bỏ đạo luôn, rồi mình tự hại lấy mình. Cho nên phải bàn bạc cho rõ rệt. Đồng vợ đồng chồng là tốt nhất.